chúng mình.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần này rất là kỹ. Nhiều khi là chúng ta học Phật mà nếu mà chúng ta không rất khéo, học cho kỹ những cái phần căn bản, thì chúng ta rất là dễ lầm trong cái tinh thần của nhà Phật. Thì cái phần trong cái phần chánh văn, Đức Phật dạy như thế này: Đại Vương, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, hành Xà Na Ba La Mật, tức là Bồ Tát quán năm uẩn, sinh chẳng thấy sinh, diệt chẳng thấy thập diệt. Đó, cái này bây giờ chúng ta học rồi chúng ta ôn lại. Cái nghĩa là ở đây á, là đại chúng thấy là Đức Phật dạy cho Đức ông vua, tức là đại vương là ông vua, cho thính chúng vào cái thời đó. Nhưng mà thính chúng vào cái thời đó không khác hơn là thính chúng ngay trong giờ phút thực tại này. Quý Phật tử thấy là Đức Phật dạy là năm uẩn. Năm uẩn là biết rồi phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có thật. Như vậy ở đây là không có thật. Nhưng mà quý Phật tử nhìn kỹ lại, ở dưới đây có thể là khoảng 40-50 người đi. Thì mình nhìn lại nè, mỗi người có mang một cái dáng dấp, một cái hình hài giống nhau không? Không có giống. Tuy rằng mình sanh trong một cái đất nước Việt Nam gọi là cái cộng nghiệp chung, mà trong cái cộng nghiệp chung đó nó có một cái biệt nghiệp riêng. Chẳng hạn như vừa rồi ở thành phố bị một cái trận mưa lớn, đúng không? Nhà cửa bị nước nó vào. Nhưng mà đặc biệt nhất là nhà của bà chị tôi ở ngay chỗ đường Phú Nhuận á, không có bị. Cũng ở thành phố có những chỗ bị và có những chỗ không bị. Cộng nghiệp trong một cái thành phố đó, nhưng mà biệt nghiệp nó riêng. Đâu phải là lũ lụt ở thành phố là ai cũng bị đâu, phải không? Thì như vậy đại chúng thấy là trên khuôn mặt cái khác nhau là do gì biết không? Do gì? Do tâm tưởng khác nhau cho nên nó hình thành lên khuôn mặt khác nhau. Mà tâm tưởng này là gì? Đó là tâm vương và tâm sở. Để tôi hướng dẫn cho đại chúng kỹ một cái điểm. Tuy rằng mình nói là năm uẩn nó có thật, đúng không? Nó có thật. Nhưng mà sao? Tạo nghiệp thì có sướng, có khổ, có vui, có buồn trong cuộc sống. Bây giờ muốn làm rắn lại cái chỗ năm uẩn này thì đại chúng nghiên cứu kỹ cái phần mà Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đúng không? Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy là sở dĩ mà cái người không có trí, họ tuy rằng mình nói là bây giờ cái thân năm uẩn này nó không có thật, nhưng mà tạo nghiệp, nghiệp xấu thì xuống địa ngục, phải không? Nghiệp thiện thì sanh lên cõi trời. Mà sanh lên cõi trời xong hết cái phước của cõi trời, cái xuống lại cái cõi ngạ quỷ súc sanh, cho nên soi vòng trong xấu thú. mà không có một phút giây nào dừng, tức là không điểm dừng. Cho nên đại chúng thấy là tại sao mà khi có một người làm việc thật là ác, thấy không, nhưng mà ta bị một cái bản án hoặc là tử hình hoặc là bị người ta giết, tại sao trong lực nó là mình vui, mình tỳ hỷ á, mình vui mình thấy ta chết mà, thì phạm vào cái giới sát gọi là tỳ hỷ sát. Tại sao biết tại sao không? Bởi vì nếu mình là cái người học Phật á, mình thương họ là thương cái gì? Thương cái mê lầm, phải không? Mình thương họ giàu họ ác, nhưng mà mình thương cái mê lầm họ tạo nghiệp ác, thì đúng là cái người tu Phật. Cho nên còn mình tỳ hỷ, mình vui theo giàu cho người đó ác, mà mình vui theo cũng gọi là tỳ hỷ sát. Cho nên tinh thần của nhà Phật là nhìn rất là sâu vào cái biển đệ giác của Như Lai. Ta cho nên đại chúng thấy rất là kỹ. Cho nên khi mà Đức Phật nói về cái kinh thập thiện cho lòng Ta Kiệt La thì nói sao? Là do chúng sanh này tạo nghiệp nó không có đồng, cho nên sanh ra các thú. Mà thật ra tanh não không có hình sắc, mà không thể thấy, chỉ do các pháp hư hiển duyên hợp, không có chủ tể, không có ngã và ngã sở. Bây giờ tạo nghiệp thì tạo, khi mình tạo nghiệp mình mê thì chúng ta cũng ở trong một cái gì, một cái quốc độ cũng bị mê mờ luôn, lại kỳ một cái điểm. Cho nên khi mà Đức Phật nói về cái năm uẩn, thì bây giờ Đức Phật nói ai làm minh chứng cho cái năm thủ uẩn này, tuy rằng không có thật nhưng mà người trí biết rồi đó, người ta nương cái ngũ uẩn này ta tu học thì khác. Bằng chứng ai? Bắt đầu Đức Phật mới giới thiệu thân tướng Đức Phật. Nè, Đức Phật giới thiệu sao? Này Long Vương, ông thấy thân tướng năm uẩn của Như Lai chăng? Là gì? Do vô lượng thiện pháp nhóm hợp, phải không? Cho nên người xem không có chán. Và cái hào quang của Phật khi mà xuất hiện thì trăm ngàn đại tự tại thiên vương cũng không có sánh bằng. Thì như vậy đại chúng thấy là tại sao á mình có lúc vui lúc buồn, rồi mình có lúc khổ lúc sướng, tại sao? Bởi vì cái thân năm uẩn của mình nhóm hợp, có lúc thiện có lúc ác, thấy không? Cái thân năm uẩn mình thiêu dệt, có lúc thiện lúc ác, cho nên nhân quả nó cũng trổ ra là có lúc vui lúc buồn, lúc khổ lúc sướng, thấy không? Rồi thêm nữa, rồi minh chứng cái thân tướng của các vị Bồ Tát, rồi minh chứng thân tướng của các vị Thiên Long Bát Bộ. Rồi Đức Phật mới giới thiệu cho ông Long Vương thấy rằng ở trong cái biển đại hải này, các loài thủy tộc như là tôm, rùa, chạnh, phải không? Là do gì? Do tạo nghiệp bất thiện. Tạo nghiệp bất thiện cho nên nó mới sanh ra như thế. Cho nên người trí biết rồi, tu thiện nghiệp cho nên sanh ra uẩn, xứ, giới, người xem không có chán. Thấy không? Thì như vậy, tuy rằng mình nói là năm thủ uẩn không có thật, đúng là năm thủ uẩn không thật. Nhưng mà gì? Tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm, tại sao mình sanh ra trong một cái quốc độ nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mình ra đường bị gì? Bị bụi, rồi bị khói, đúng không? Rồi tại sao mà mình không thể nào mà thân gần Đức Phật và các vị Bồ Tát và các vị thánh chúng? Mình phải đặt dấu hỏi là vì thiện pháp mình chưa có chọn. Là thì một cái điểm trên Đức Phật giới thiệu này, Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp giúp tất cả khổ đường dữ. Pháp ấy là gì? Ngày đêm luôn nhớ thiện pháp. Mà thiện pháp viên mãn thì người này mới gì? Được thân cận các Đức Phật Bồ Tát và thánh chúng. Nếu mà cái thiện pháp mình viên mãn thì như vậy, tuy rằng năm thủ uẩn không có thật, nhưng mà mượn năm thủ uẩn này, phải không? Cho nên đại chúng thấy là khi mà Đức Phật mà chứng quả vô vị vô thượng rồi, quả vị vô thượng rồi đó, thì Đức Phật mới thấy rằng năm dòng sông biến chuyển sanh diệt liên tục do các duyên nó hòa hợp, đất nước gió lửa. Mà đã đất nước gió lửa rồi đó, nó nhóm hợp thì nó không có chủ tể, nó không có đồng nhất và nó không có bất biến. Quán sát như thế rồi, để mượn mình tu chứ không có gì hết. Mượn thân năm uẩn mình tu, mà mượn thân tâm quẩn này giả hợp mình tu rồi đó, thì khi ăn, khi uống, khi mặc, mình không có dính mắc, không có chấp thủ, tức là buông xả, thấy không? Đó là người gì? Người có trí. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản, mượn thân tâm quẩn mình tu. Để chúng thường thường xuống miền Tây á, đó, mình thấy nước nó đổ trên lá sen, đậm không? Năm động, mượn cái lá sen là thân tâm quẩn mà các pháp duyên hợp nó tác động đến, giống như nước, nước mà nó đổ lá sen. Tức là gì? Mượn cái pháp buông xả mình tu. Còn mà đại chúng mà thấy lá sen mà nó đậm nước thì sao? Lá sen nó bị gì? Bị úng, bị thúi. Nếu mà chúng ta cứ ôm cứng những cái mà những người khác đưa đến cho mình thì chắc chắn rằng cái tâm mình nó bị dơ, bị xấu, phải không? Cho nên cuối cùng rồi gì? Người trí mượn cái thân tâm quẩn này tu tập, dần dần cái thiện pháp nó viên mãn, ác pháp không còn nữa, thì tức khắc là mình luôn luôn mình gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp thánh chúng trong các cõi quốc độ của mười phương chư Phật. Như vậy là mình tu đâu có uổng, phải không? Như vậy là quý Phật tử đến đây mình sám hối, mình tọa thiền, mình tụng kinh, mình làm các thiện pháp là hơn cái người họ không có tu tập. Mình hiểu ra được như thế rồi là mình tu nó có uổng, một ngày mình tu tập nó uổng một ngày, thấy không? Rất là rõ. Cho nên là quý Phật tử thấy tại sao mình tu một thời gian cái vọng tưởng mình nó thương, thấy rõ ràng không? Ngày như ngày xưa mà tôi mới vào thường chiếu đi, ngồi thiền một cái là bao nhiêu vọng tưởng nó dồn dập nó đến. Nhưng bây giờ tu hai mươi mấy năm rồi, bây giờ ngồi vọng tưởng nó thương, mà rất dễ làm chủ vọng tưởng. Chứ ngày xưa là bị vọng tưởng nó dắt mình đi, nó sai sự. Thì như vậy mình càng tu thì cái nghiệp mình nó càng bớt. Vì tâm tịnh thì nghiệp nó từ từ nó tiêu, rất là rõ. Đó cho nên là người trí biết rồi, mượn cái thân năm vững để mà tu tập, để mà chuyển hóa, để mà thành tựu thiện pháp. Mà khi mà thiện pháp thành tựu rồi thì tự nhiên quý Phật tử ở tất cả các quốc độ đều vui hết. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật kể câu chuyện sao? Đức Phật kể một câu chuyện là có một cái con chó, gọi là con chó chóc á, không? Nó đi vào hang, nó cũng la, nó khóc. Rồi nó ra khỏi hang, nó cũng la, nó khóc. Rồi đến làng mạc, nó cũng khóc, nó đi tất cả mọi nơi đều khóc, đều la. Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, tại sao con chó nó khóc, nó la? Biết tại sao không? Bởi vì nó bệnh ghẻ lét, ngứa cho nên đi đến đâu nó bị gì? Bị cái con vi khuẩn nó ăn, nó xâm nhập vào cơ thể. Mà dầu cho con chó mà để trên một cái nhà lầu 3 tầng, 10 tầng nó cũng thích ở, bây giờ còn bị bệnh. Cuối cùng có một cái ông y sĩ, ông thương con chó quá, cái ông sức thuốc cho nó hết. Từ khi mà nó hết bệnh rồi thì nó ở chỗ nào nó cũng vui hết. Cho nên mình đừng có nói là cái chỗ này chỗ kia yên ổn, mà cái tâm mình mà yên ổn rồi thì mình ở quốc độ nào cũng yên ổn hết. Trên cái tâm mình chưa yên ổn thì bây giờ bỏ quý Phật tử qua Mỹ, qua Pháp cũng đâu có yên, đúng không? Mà cái tâm mình yên rồi thì luyện đâu cũng yên hết, thấy không? Cho nên là khi mà cái thân năm quẩn mình nhóm hợp tất cả các thiện pháp thì cái môi trường nó cũng thích hợp với Phật tử luôn. Nó đẩy, nó đưa đẩy thì sao? Mình ở một cái môi trường rất là thoáng, rất là mát, rất là thanh định, rất là trang nghiêm. Là do gì? Do tất cả các vị thiện pháp mình làm hồi xưa giờ, từ quá khứ cộng với thời hiện tại. Chẳng hạn như tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi ở một cái khu mà gần sông, gần biển, gần hồ, gần núi, thoáng, đâu nghĩ, thấy không? Mà ngày xưa khi tôi ở Thường Chiếu, khi ở Trúc Lâm, tôi là làm hết tận lực. Tận lực là trí thức mến mà. Mình mà tận lực thì tự nhiên mệnh trời mình biết, mình làm hết sức mình. Mà khi mình làm hết sức mình rồi, bắt đầu cái quả, cái nhân nó xoay chuyển thì cái quả nó từ từ nó đến, nó khế hợp. Mà đặt mình trong một cái hoàn cảnh mình ở, tự nhiên mình thích cái môi trường đó, thấy không? Chứ ai lựa không? Ai lựa không? Nếu mà quý Phật tử mà lựa thì ở trên này cái ai mà thích là thị nở bây giờ lên, thích không? Ai mà thích? Bản thân tôi là cái người nam tử, tôi cũng không có thích là cái thân tướng mình xấu, đúng không? Không ai thích chuyện đó. Mà thích như thế nào, nó sanh ra là phải đẹp, phải giàu, phải thông minh, thấy không? Rõ ràng. Mà bây giờ cái ai lựa chọn không? à, tôi cái cuốn sách thể nghiệm cái chết đó, lựa chọn không? Không có lựa chọn. Mình không có lựa chọn. Mà chừng nào mà khi mà quý Phật tử mà lên tu mà lên cái hàng thập địa Bồ Tát đó, đúng có quyền lựa chọn. Lựa chỗ mình đến, lựa chỗ mình đi. Bởi vì mình đạt đến cái chỗ không đến không đi, thấy không? Mình mà đạt đến cái chỗ không đến không đi, tức là mình còn không mong cầu gì nữa, tức là mình đi theo cái nguyện lực, cái thể nghiệm của mình. Đến quốc độ đó mình giáo hóa chơi xong mình đi, phải không? Tuy rằng mình nói là năm bữa thật, cái đại chúng mà thấy hôm nào mà bác sĩ nó phán một câu là mình bị ung thư rồi, lúc đó năm quẩn thật, đúng không? Chứ tại sao mà hòa thượng bắt mình tụng bát nhã hàng ngày, đến niệm niệm mình có quên chứ không có gì hết á, thấy không? Đại chúng nhớ kỹ một điều nè, tuy rằng mình không có mang bản án tử hình, nhưng mà thật ra mình đang cái mang một cái bản án tử hình. Đây tôi kể nè, tôi kể câu chuyện có thật nè. Bữa tôi sốt nặng lắm, tôi sốt nguyên một ngày luôn, mà cái cổ tôi nó nhức khủng khiếp luôn. Tôi nghi rồi, tôi nghi là nó có hiện tượng. Tại vì á, là tôi hay nghiên cứu về những cái vấn đề bệnh về ung thư, bệnh ung thư là bị nhức đầu, bị sốt, bị này bị kia sao mình cũng coi cho biết. Mà khi mình nghiên cứu đó, mình nghĩ là chắc mình có bị, phải không? Nhưng mà đùng một cái là mình bị cái hiện tượng đó rồi. Mai là bắt đầu phải lên Chợ Rẫy khám liền, khám biết bệnh để mình chữa, phải không? Mà tôi nói đại chúng một cái điểm nè, mình nói thân năm quẩn nó có thật gì cho, mà khi mà tôi đến cái chỗ khám tôi thấy đó, trên khuôn mặt cũng có một số người Phật tử tôi quen. Mà khi mà bước vào cái phòng khám đó rồi thì người nào người nấy buồn lắm, biết là mình sắp lên đường rồi. Mà khi mà họ khám, tôi thấy là họ khám 50 người và họ chỉ tôi ở lại. Mà họ chỉ cái người nào mà ở lại là họ nghi, ông bác sĩ ông nghi là mình bị gì? Bị ung thư. Ung thư bú độc hay bú gì đó, để ta chích cái gì đó ra đó. Tôi thấy cái kim dài là đâm vô cổ họ chích. Khi họ chích xong họ đưa qua cái bệnh viện ung bú, họ thử là đặc biệt nhất là 8 giờ mới cho kết quả đáp số. Bởi vì mình khi mình đọc cái đó mình cũng biết mình bị gì. Có một con bác sĩ, ông ngồi trong phòng 8 giờ gặp. Mà ông bác sĩ đó là tôi đặt ông là tòa án quốc tế, ông xử án hay lắm nha. Ông phán một câu là người đó là bị là chẳng hạn như bị ung thư hay là bị di căn là 5 hoặc là 2 năm chết. Ông ngồi ông tâm sự là ông không bao giờ ông lấy tiền một người nào hết. Tôi không biết tại sao ông lấy. Người ta bồi dưỡng ông lấy, ông nói lấy người ta sắp chết mà lấy gì. Mà cái người nào mà khi mà đưa bao thơ mà tặng cho ông tiền á, mà ông lấy á, là mình biết mình sống. Sống ông mới lấy. Mà cho ông lấy là thua rồi. Thấy không? Mà khi mà những người mà vào trong phòng ông ra rồi, cái mặt mày buồn là biết rồi. Bị rồi đó, bị dính rồi. Ông ngồi nghiêm trang lắm. Tôi đặt ông là tòa án quốc tế, ông phán. Khi mà cái bệnh nó đến mình mới thấy là năm quẩn này là rất là cần thiết. Bởi vì thứ nhất là gì? Thứ nhất là Phật sự mà chưa có tròn. Thứ hai là cái đường công phu mà nó chưa chín mùi. Nó phải dễ đâu. Giống như mà cái con tàu bây giờ mình đang đắm mà nó bị lỡ dở rồi đưa xuống biển nó chìm sao? Phải không? Phải đầy đủ hết. Thì khi mà ông vào, ông này ông cũng dạng dân có trình độ học thức. Cho nên đối với những ông thầy thì anh kêu ông hay là mày ta bình thường. Mình biết ông này rồi. Hôm qua ông nhìn tôi hỏi ông tu đâu. Ông hỏi ông tu đâu. Tôi nói tôi tu ở Phan Thiết. Hồi xưa tu Trúc Lâm về Phan Thiết. Ông hỏi ông còn gì gì nhiều không. Tôi nói trong bụng chắc ông hỏi để chuẩn bị đi chứ không có gì hết. Thấy không? Hỏi, ông còn gì nhiều không. Rồi cuối cùng ông phán một câu như thế này nè. Ông nói là tôi thấy những người vào đây mà khi mà tôi coi cái kết quả thì ai cũng sợ hết, mà tôi thấy với thầy bình thường, bình thản. Tôi nói bây giờ lo cũng chết, đúng không? Lo sợ hãi cũng chết, vì cái chết là nó luôn luôn nó đến mà. Phật dạy là từng niệm, chứ đừng có nói là từng giờ, mà từng mỗi niệm mỗi niệm. Rồi cuối cùng nhìn thẳng mặt tôi chờ kết quả không có gì hết đó. Ngồi chờ kết quả. Phán câu như thế này: ông được trắng án rồi. chẳng hạn, nghĩa là không có bị, tức là không có bị là cái bú này nó có, nhưng mà bú thường, bú không có bú lành á, nó phải là bú độc mà di gan. Tôi nói ông cầu, tôi nói bây giờ tôi ở xa quá, ông cho tôi uống thuốc 6 tháng luôn. Ông nói, tôi nói thiệt với ông chứ ông không uống viên nào hết, không uống viên thuốc, mà ông chỉ cử là không ăn tàu hũ, không ăn muối iốt vậy thôi. Thì như vậy, qua cái phần này để tôi nêu lên, mình biết được rằng là tuy rằng mình thấy là năm uẩn nó không có thật, đúng là không có sanh, cũng gì tạm mà, nhưng mà khi mà đại chúng thấy mà phán một câu là anh bị ung thư thời kỳ cuối rồi, bắt đầu năm uẩn ở đâu nó hiện khởi. Thì như vậy muốn được như thế là Phật dạy phải quán chiếu hàng ngày hàng giờ, việc gì mình làm mình sắp xếp. Mà cái việc của mình, việc làm là việc làm gì? Đang làm Phật. Mà đang làm Phật là mình phải tu. Cho nên Đức Phật dạy là thường thường nhớ nghĩ thiện pháp, không một phút giây nào rời hết, mà không cho ác pháp nó xâm nhập vào. Mà thiện pháp nó viên mãn rồi nha, thì từ từ cái mà khó khổ nó chuyển thành cái thiện pháp. Mà thiện pháp mình đủ rồi đó, thì có những cái bệnh cái mình tự nhiên mình vượt qua được, phải không? Cho nên cái ông bác sĩ nói một câu đó là khi mà họ chích ra họ thử á, họ nói là không có bảo đảm, không có bảo đảm là mình bị, mình khai là bệnh sốt mình đồ đó. Thì như vậy ba cái phần này là ý chúng tôi nói là mình mượn cái thân năm uẩn để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa. Hàng ngày mình làm việc gì mình phải ý thức, tức là phải có chánh niệm, đừng có cho những cái ác pháp nó sang vào. Đó. Cho nên đại chúng thấy là khi mà thiền sư Động Sơn Lương Giới, lúc mà còn là sa di mới 13 tuổi, ở trong một cái ngôi chùa, cái ngày tụng kinh Bát Nhã, tụng đến cái chỗ là không có mắt, đúng không? Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà khi ngày tụng đến đó, ngày giật mình liền, ngày nói ổ, gặp thầy chủ trì, nói là thưa thầy, con rõ ràng là có mắt, có tai, có mũi, có thân, có ý, mà tại sao trong kinh nó không có? Ông thầy chủ trì giật mình liền. Ông nói là tôi là không phải là thầy của ông. Bắt đầu giới thiệu đến thiền sư Đâm Nguyên. Thì như vậy qua cái phần này là cái người trí mà khi ta đọc là ta thắc mắc liền. Thì như vậy là khi mà chúng ta quán chiếu về thân phận của kiếp người chúng ta, nó bồng bềnh, nó mỏng manh, bây giờ bản chất nó vô thường, bản chất nó khổ, bản chất nó không, bản chất nó vô ngã. Nếu mà cái thân năm uẩn nó thật á, thì bảo đảm luôn, xe mà nó đụng mình cái rầm nó cũng bể, vì nó thật mà đụng nhẹ cái sao? Đụng nhẹ sao? Sức đầu bể chán đủ thứ chuyện, vì nó mỏng quá, rất là vỡ. Mà bây giờ mình muốn cho cái thân này nó bền chắc cũng được, nhưng mà tạm mượn cái thiện pháp để chúng ta tu, thì từ từ cái nghiệp ác xa xưa nó chuyển lần lần cái thiện pháp. Mình không có bệnh, nhưng mà giỏi lắm mình sốt 1-2 ngày hết, ví dụ đó, tạm mượn thiện pháp. Thì như vậy trong lúc mình sám hối, trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình phóng sanh, trong lúc mình tạo các việc thiện pháp, nó không mất, đúng không? Mà khi cái ác pháp nó đến thì cái thiện pháp mình nhiều. Cũng giống như là chẳng hạn như bây giờ tôi nói nè, bây giờ bên Nga đi, Nga lại Mỹ đánh nhau, thì nó không có thể nào mà nó bắn, bên Nga nó bắn một cái quả tiễn, thì Mỹ nó bắn một cái quả tiễn, nó quá giải trên hư không, rớt xuống biển nổ thôi cho nó cũng qua nước đó, thấy không? Rõ ràng. Thì như vậy và cái phần này là chúng ta thấy được rằng, tuy rằng năm thủ uẩn không có thật, nhưng mà người trí biết rồi, mượn thân năm uẩn để mà tạo các việc thiện pháp tu hành, để cho thiện pháp viên mãn, cho nên thân cận Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng. Hiểu được như thế rồi, bây giờ mình mạnh dạn mình tu, mạnh dạn mình tạo các việc thiện pháp, mạnh dạn mình tiến đến con đường giác ngộ giải thoát, chứ không phải là mình mơ hồ như lúc trước nữa. Ồ, tôi không biết được cái gì không, thấy không? Đó, cho nên mình nhìn chung là tại sao là có chủ tịch nước, có thủ tướng, rồi có tổng bí thư, có này có kia, trong một cái quốc độ mà tại sao nó có khác biệt? đó là họ tạo các việc thiện pháp, cho nên bây giờ họ được được cái quyền lực. Họ tạo các việc thiện pháp cho nên họ được giàu có. Họ tạo các việc thiện pháp cho nên thân tướng đoan trang thanh tịnh. Rất là rõ, phải không? Là cho chúng ta hiểu được cái đó rồi chúng ta tu tập. À, lại suy nghĩ năm ấm này là không vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, vô dưỡng dục. Phàm phu chúng sanh do hư vọng chấp ngã, năm ấm chẳng phải ngã, trăm năm ấm không có ngã. À, tức là ở đây nó là tứ tướng, à, tức là không có gì, à, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức là trong tứ tướng trong kinh Kim Cang. Đại chúng nhớ lại trong câu chuyện mà trong kinh Thấm Cứu không? Thấm Cứu mà thí dụ Đức Phật kể câu chuyện đó, đúng không? Có một ông trưởng giả rất là giàu có, ngày đêm ông lo, ông tạo dựng những cái sự nghiệp cho con trai ông, gái ông, con rể, con dâu. Ông cất nhà rất là nhiều để cho con cháu ông ở. Mà năm đó ông 80 tuổi rồi. Một hôm Đức Phật biết cái thọ mạng ông sắp chấm dứt do ông cất nhà, ông sẽ bị một cái cây đồng tay rớt đầu ông chết. Đức Phật mới thương xót ông đến, đến mới đọc ông một bài kệ. Ông kệ sao? À, con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con. Ở đây Đức Phật, tôi nói cho quý Phật tử một cái điều nè. Đạo Phật nhắm vào cái người trí, cái bậc có trí nha. Khi họ quán chiếu, họ quán sát, họ thấy rằng cái việc duy nhất của cuộc đời mình là tu tập, là chuyển hóa. Còn đúng không, mình đến với mình là do duyên. Mà trong cái khoảng cái thời gian mà chúng ta làm các việc để mà nuôi con cái mình, bây giờ xong bổn phận rồi. Mà bổn phận duy nhất cuộc đời của mình còn lại là gì? Là tu tập. Đừng có bận biểu nhiều, nó không có lỗi đâu. Mà bây giờ chúng ta phải giải quyết và giải phóng những cái tâm còn cù cặn, để cho cái ngày gọi là cái đêm 30 á, chúng ta được thanh thản. Cái đêm 30 chúng ta có tư lương, thấy không? Trên Đức Phật mới đưa ra một cái bài kệ cho ông trưởng giả là: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, mình còn thật có mà lo gì của gia con, mình cũng thật. Nói được như thế không phải là về quý Phật tử không nấu cơm, không có làm gì hết thôi, bắt mình nằm giỏng rồi chồng hay là con hay là cháu mình nhờ mình làm gì thôi, không có thật đâu mà làm, ví dụ cũng được. Mà trong cái việc Phật học Phật chúng ta làm như thế nào đó, đừng có chấp thủ. Nhớ kỹ một cái điểm, đừng có chấp thủ, đừng có dính mắc, việc đó là quan trọng nhất. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng bà La Môn đó là cái bài kệ rất hay, nhưng mà con bận việc quá, Phật còn cứu được. Rồi khi mà Đức Phật và Tôn giả đang lên đường thì bỗng nhiên cây đồng tay nó rớt đầu ông và ông chết tức khắc. Thì khi mà 500 thậm chí nghe cái sự kiện này rồi đó, nhờ thỉnh cầu Đức Thế Tôn đọc là một bài kệ. Thì khi mà Đức Phật đọc bài kệ đó xong rồi thì 500 thậm chí đều chứng quả hết. Tại sao ông trưởng giả cũng bài kệ đó, cũng Đức Phật đọc, phải không? Mà tại sao ông chứng quả mà 500 thậm chí chứng quả? Bởi vì sao? Bởi vì nghe tin ông trưởng giả nghe cái bài kệ mà ông không chịu tu tập để mà chứng nghiệm và ông chết. Thì ngay trong giờ phút đó là 500 vị Bà La Môn đó đã gì? Đã buông xả hết những cái chấp trước, con, tài sản. Thấy không? Rất là kỹ này, vấn đề này chúng ta phải lưu ý. À, cho nên là phàm phu do si mê chẳng biết đúng sự thật, vì thế sanh tử lưu chuyển xoay vòng như cái vòng lửa. Năm cái thật. Mà Đức Phật dạy là cái thân của mình á giống như là một cái căn nhà. Thì chúng thấy là căn nhà gì? Căn nhà tuy rằng căn nhà nó cũ, nó sắp sập, người ta mua về ta sửa xong ta quét sơn lên là thấy đẹp, đúng không? Mình thấy đẹp thiệt. nhưng mà bên trong sao nó bị mục rồi, bị nát. Chẳng hạn như là mình về cái thân năm quẩn mình là bị gì? Sơn lên, sơn phết lên, gồm có gì? Da bọc đó. Bây giờ mình nói là đại chúng mà qua thiền viện Ba Ốc á, thấy không, thiền viện Ba Ốc á, ở Miến Điện á, thì khi mà bước vào cái cổng của thiền viện á, sẽ có một cái tủ kiến, có một cái bộ xương người luôn. Mà cái bộ xương đó là cái cô hoa hậu nổi tiếng Miến Điện, đẹp nhất Miến Điện. Khi cô chết cô để di chúc lại là để cho thú nó ăn hết rồi còn bộ xương, rồi gắn trong một cái tủ kiến để người ta nhìn, để một hàng chữ dưới sắc đẹp mỹ miều ngày xưa nay còn đâu, để cho quý thầy ngày nào cũng đi ngang qua quán chiếu á. Đó, bộ xương á là ngày xưa là hoa hậu, mà sở dĩ được hoa hậu là gì? Nhờ sơn khớp bên ngoài, da rồi máu rồi gân rồi xương, tất cả những cái yếu tố nhân duyên nó hợp lại hình thành đó. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ nó là gì? Bộ xương. Để chúng coi cái hồi thứ 27 Tây Du Ký, đúng không? Kể như tâm tạng mà còn bị lầm mà, thấy không? Gì? Yêu nữ tên gì biết không? Bạch Cốt, đúng không? Bạch Cốt phu nhân. Biến là gì? Biến là ngượng gái, biến là ông già, biến là bà già. Nhưng mà chỉ có gì? Chỉ có Tôn Hành Giả nhìn kỹ đây là Bạch Cốt phu nhân, tức là cái cốt khô nó thành tinh. Mà ai biết được? Ai biết được? Tôn Ngộ Không. Ngộ được cái tánh không mới thấy được cái điểm đó, còn ngộ không thấy. Mà khi mà chúng ta thấy được rồi, quán chiếu cái thân mình, thân phận mình như thế, thì người khác cũng như thế, thì còn đâu mà dính mắt. Thấy không? Không dính mắt nữa. Mình buông xả nhẹ lắm. Thành này làm bằng xương, tô chát bằng máu thịt. Chân pháp cứu, cái thành này làm bằng xương dựng lên, hình thành đó. Mà khi mà chúng ta mê sao thì chúng ta dính mắt tham đắm. Mà chúng ta ngộ rồi bình thường. Cho nên khi bữa tôi giảng ở quán sứ, có cô này cô đứng lên cô hỏi tôi, cô khóc cô buồn. Bây giờ chồng cô bây giờ không thích cô nữa, mà thích cái người khác. Bây giờ cô buồn quá, cô nhờ tôi chỉ dạy. Tôi nói cô học Phật Pháp nhiều năm mà cô có quán chiếu vô thường. Bây giờ ngày xưa là chồng cô nhìn cô là đúng là con phụng, ông thương. Nhìn ông thấy ủa đúng là con phụng thiệt, phụng hoàng, đẹp quá. Mà bây giờ ông sống thời gian cái vô thường, mà cái tâm vô thường, cái hoàn cảnh vô thường, nên ông nhìn cô bây giờ thẳng gà. Không rõ ràng. Mà khi mà tôi kể lại như thế là cô vui liền. Mà khi mà biết bản chất là cái tâm vô thường nó soi chuyển, thì tức khác là chúng ta vui thôi. Đúng là thân phận bây giờ mình là con gà, đâu không phải con phụng nữa, thấy không? Thì khi mà chúng ta khám nghiệm ra được thân phận của kiếp người, thì các ngài chứng quả, tức là bước vào dòng thánh dễ lắm. Bước vào dòng thánh đi, quán chiếu về thân phận năm thủ quẩn, về đất nước gió lửa, về bốn đại. Cho nên cái tinh thần thiền nghiên thủy hay lắm á, hận hồi quán chiếu để đừng cái dính mắt. Mà không dính mắt vào các pháp tức là giải thoát ngay đó thôi, chứ không có tìm đâu hết á. Một giờ mình không dính mắt là một giờ đã giải thoát, vậy thôi. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây đừng dính mắt gì hết, đừng có dính mắt là ông thầy này ông giảng dở quá, ni trưởng giảng hay hơn, ví dụ đừng dính mắt. Mà ngay trong giờ phút đó mình dính mắt, mình khởi ý niệm là mình đang bị trói buộc. Trói buộc vào đâu? Mình kéo ni trưởng Như Đức về đây, mà ni trưởng đang ở Nguyên Chiếu, đúng không? Tức là mình dính mắt vào gì? Quá khứ, mà không an trú trong giờ phút thực tại này, phải không? Cho nên là Phật dạy là cái gì dính mắt cái đó là khổ. Thì mình thấy cái phương pháp tu nó dễ, rất là đơn giản luôn. Nên bây giờ mình ngồi trên xe đi, hôm nay mình ngồi xe từ đây chạy về Thường Chiếu, tâm mình nó thư thả giống một cái bầu trời trong xanh. Ngay đó đâu còn gì ngồi thiền nữa. Tôi sau này tôi tổ chức không cần ngồi thiền, đi chơi vậy. Mà ngồi thiền là cái phụ, cái phương tiện thôi. Mà nếu mà trong mỗi giờ, trong mỗi phút mà chúng ta giải thoát được không dính mắc, đó là ngồi thiền. Thiền á, thấy không? Tôi có những cái pháp hội là thiền đi chơi, thiền đi xe, thiền quét nhà, đúng không? Thiền rửa chén, thấy không? Cho nên có những người họ không biết, họ đến chỗ thiền viện tôi họ rửa chén mà tâm của họ bực tức. Tôi nói dầu cho quý Phật tử rửa, tưởng rằng có phước, thật ra có phước, mà mục đích là rửa cái tâm của mình. Không cần ngồi thiền mà ai mà đến trình tôi mà ngồi 2 tiếng 3 tiếng tôi cười tôi cũng. Bởi vì quý Phật tử biết không, giải thoát những cái hành á, những cái dính mắc là không phải bằng thiền định. Cái thiền định nếu mà chúng ta không khéo giống như đá đìa cỏ, mà giải thoát là bằng trí tuệ tâm thủng vào năm quẩn, dứt phiền não giải thoát. Cho nên cái trong cái lục độ là trí tuệ là cái chỗ cứu cánh. Cái thiền định phải là cứu cánh. Nhớ rằng thiền định phải cứu cánh. Trên các ngày ngộ đâu phải cái bằng cái thiền định, mà ngộ là bằng cái tuệ chi quán chiếu thọt năm quẩn, tức giải thoát. Cái phương pháp mà Vinasapa họ tu đơn giản lắm, mà họ tu tới đâu họ có kết quả tới đó. Bởi vì họ không có dính mắc nữa, họ giải thoát. Chứ không phải như mình mà nói là kiến tánh. Kiến tánh chi? Kiến tánh là mình đừng có chờ kiến tánh. Chờ kiến tánh biết bao giờ kiến tánh, đúng không? Mà kiến là gì, mà tánh là gì mà để mà kiến? Theo hôm nào đó mình đặt dấu hỏi là kiến là gì, tánh là gì để mà kiến. Thì như vậy là cái phương pháp mà tôi nói là cái phương pháp, mình nói là dùng cái từ gọi là mì ăn liền. Mình nói mì ăn liền chứ mà mỗi niệm á, mỗi niệm mỗi thanh tịnh nó kéo, kéo một phút một giây đó mà lên rồi xong việc. Vậy thôi. Cho nên cái ngày là bắt buộc mình luôn luôn quán chiếu thật sâu để mà chứng nghiệm chúng ta. Rồi chúng nhớ lại trong kinh Pháp Cú không, có một thầy tỳ kheo trên đường đi khất thực gặp một cái cô kỹ nữ, cô đẹp lắm. Mà ai mà nói chuyện với cô một đêm thôi nha, nói chuyện á là phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Chỉ nói chuyện cô đẹp lắm, đến mức độ mà từ vua chúa rồi công tử rồi hoàng tử hoàng thái tử, tất cả mọi người nhìn cô đều mê. Thì thầy tỳ kheo này cũng không ngoại lệ. Thầy quê thầy ăn được, ngủ cũng được. Các tỳ kheo kia buổi sáng đến gặp thầy bình bát bể, thầy đi nổi bể bình bát luôn kia, sắc đẹp. Rồi Thế Tôn hỏi thầy như thế nào, thầy nói là bạch Đức Thế Tôn, con bị sắc đẹp nó quyến rũ, bị hệ lụy. Thì Thế Tôn nói hồi xưa tôi cũng như ông vậy đó. Phật mới kể câu chuyện nhớ không, hồi xưa tôi cũng như ông, tôi cũng trong cái hoàn cảnh như thế này nè mà tôi vươn lên. Phật mới kể tới cái tiền kiếp Phật ngày xưa đó, nó cách mấy ông, nói là bây giờ con là một là chết thôi, một là chết, hai là con hoàn tục con lấy cái cô đó thôi chứ con sống được. Bây giờ kêu đi khất thực sao khất thực nổi. Rồi các thầy tỳ kheo huynh đệ thương quá mấy đem thức ăn về ăn cũng được luôn. Mà cái duyên của thầy tỳ kheo này ra đời gặp Phật là duyên tốt lắm đó nha. Đùng cái tối đó cái cô kỹ nữ cô chết, ghê không? Rồi Đức Phật bắn cái tình tới vua Ba Tư Nạc, nói đừng có cho. Bây giờ để cô đó cô nằm như thế này phải không? Đúng 3 ngày. Rồi ông vua Ba Tư Nạc ông ra, ông nói bây giờ ai á mà lấy cái cô kỹ nữ này á, thì bỏ 1.000 đồng tiền vàng. Từ 1.000 xuống lần 1 xu cũng ai thèm lấy luôn. Và ngay trong giờ phút đó từ 1.000 xuống cùng 1 xu không ai thèm lấy, ông thầy thì kheo quán chiếu ông hồ cái chứng A-la-hán. Từ 1.000 bây giờ xuống 1 xu ai lấy là biết rồi phải không? Không ai lấy. Đó cho nên đại chúng thấy là có câu chuyện mà thiền sư năm tiền mà ra bán đó, cái gì mà quý giá nhất trên đời này, cái gì quý giá nhất thì tăng chúng chuyển ngữ cũng được. Cuối cùng là nói sao, đầu con mèo thúi là quý nhất. Bởi vì đầu mèo thúi ai trả giá, mà không trả giá thì không có mắc rẻ, mà không mắc rẻ thì không kẹt vào cái hệ lụy dính mắc, tức là cái đó quý giá nhất. Vậy thôi, thấy không? Thì cô kỹ nữ này cũng như thế, lúc mà còn sống thì đẹp, đúng là ai cũng muốn gặp mặt phải bỏ 1.000 đồng tiền vàng, mà khi mà chết rồi 1 xu người ta cũng thèm nữa, đúng không? Rước cũng nợ làm gì, thấy không? Đó cho nên là bên nghiên thủy họ quán chiếu liên tục luôn. Mà khi mà quán chiếu liên tục về thân phận, về kiếp người, về năm thủ uẩn, thì tức khắc họ không còn hệ lụy, họ không còn dính mắc. Mà không những dính mắc cái đời hiện tại, mà mai sau họ cũng dính mắc luôn, tức khắc họ giải thoát. Cho nên mình coi những cái bộ kinh mà kinh Nguyên Thủy mình thấy á, đơn giản các ngài nói bạch Đức Thế Tôn, con quán chiếu kỹ năm uẩn tứ đại không có thật, Phật nói là tức gì là ông giải thoát rồi đó. Thì cái quỷ tỳ kheo nó tịch. Rồi Phật nói là khi mà quán chiếu như thế rồi, không có một ma vương nào mà nắm bắt cái tư tưởng của thầy tỳ kheo khi mà quán chiếu năm thủ uẩn. Cho nên chúng ta ngồi thiền là chúng ta quán chiếu về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức, đúng là nó không có thật. Nó là năm dòng sông chuyển biến liên tục, nó không có một khúc chay nào mà thường tại, không có thường tại, chuyển biến liên tục. Khi nóng, khi lạnh, khi vui, khi buồn. Mà đặc biệt nhất là cái gì biết được khi nóng, khi lạnh, khi vui, khi buồn, nó vận hành về năm uẩn. Mà khi mà quý Phật tử quán chiếu về năm uẩn, mình thấy vui lắm. Mình thấy mình có một cái gì nó hơn cái kiếp phận con người, là mình có tu tập, mình có quán chiếu, mình có tự tại trong cuộc sống này, không có bị buồn, bị khổ. Tức là mình không bị duyên nó lôi cuốn á. Thì như vậy là cái giá trị của người tu là mình cũng có mặt trong cuộc đời này, hiện diện trong cuộc đời này, mà mình không bị cuộc đời này nó làm cho mình bị hệ lụy, bị dính mắc, vượt thoát lên. Thấy không? Trên cái đường tu của mình là mình nắm chắc được rồi, mình tu yên ổn. Nói vòng vòng bây giờ đúng một tiếng rồi. Thấy không? Giờ chưa có hết cái phần này nữa. Cái phần này bây giờ là lưu chuyển trong sanh tử. Thì thôi bây giờ đợt sau chúng ta học tiếp. Tôi nói tôi giảng đúng một tiếng đến cái phần thăm vấn. Thưa thầy, con ngồi thiền được 12 năm. Gần đây khi con ngồi lắng nghe hơi thở, thấy phần bụng trên đầy đầy, con không hiểu tại sao và nên điều hòa hơi thở như thế nào cho tốt. Ở đây là quý Phật tử nhớ là khi mà chúng ta ngồi thiền quán niệm về hơi thở, thì khi mà chúng ta quán niệm về hơi thở thì mình thấy vận hành về hơi thở, thì theo pháp môn thiền tâm thiền đốn ngộ, mình để bình thường, không chú tâm trên hơi thở, bình thường thôi, ra hòa bình thường. Mà mình gì, khi mà vọng tưởng đến, mình biết nó không có thật, mình không theo nó, không có dính mắc vào cái vọng tưởng, mà vẫn hít thở bình thường. Phải không? Cho nên mà khi mà chúng ta hít thở mà chúng ta trụ vào đan điền hay trụ vào một cái điểm nào đó, thì quý Phật tử phải coi lại cái điểm này. Thở hít thở bình thường thôi, ra vào bình thường. Tức là chúng ta không có để cái tâm, hoặc là không có chú ý, mà chúng ta chỉ là chú ý là biết các vọng tưởng nó không có thật hư ảo, chúng ta đừng có dính mắc trên hơi thở, thì tức khắc thì một thời gian cái hơi thở mà nó vận hành tự nhiên. Vì cái bản thể tự nhiên là theo cái sự vận hành của tự nhiên, tức là Phật với đạo, tức là không có gượng ép. Phải không? Với phương pháp của nhà thiền đốn ngộ mà. Còn cái trên cái phương pháp của thiền căn bản như Vinasaba, tức là trụ vào hơi thở, tức là trụ trên tướng, để mà không dính mắc vào các pháp. Còn cái phương pháp của thiền đốn ngộ là nó khác. Nhớ kỹ đề cái chỗ đó. Thì bây giờ nè, quý Phật tử cứ bình thường điều hòa hơi thở bình thường, chứ không có chú tâm, mà cũng không có dính mắc, không để ý, phải không? Hoặc là bây giờ mình thấy hơi thở mình trên bụng nó đầy, nó nhiều, thì chúng ta chịu khó xả ra, bắt đầu chúng ta làm gì? Xô bụng, xô trên này nè, theo cái chiều kim đồng hồ, thì từ 10 lần đến 20 lần thì tức khắc từ từ nó hết, không còn nữa, đúng không? Chúng ta phải nhớ kỹ nha. Giống như là mình ngồi mà bây giờ mình mỏi quai thì mình phải tập gì? Chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền, mình cái quai mà nó nhức, nó mỏi quá, mượn cái phương tiện để mình đi đến cái chỗ cứu cánh. Giống như mình nấu cơm mà nó không có nước, không có lửa thì cơm nó không chín, thì mượn phương tiện làm gì? Tắm gì? Ai biết không? Lọc lô xong qua, phải không? Lên. Ví dụ phải tắm. Tức là cái thân mình có những cái nó trục trặc về sinh lý. Sinh lý là khi mình ăn, khi mình uống, khi mà thời tiết, hoặc là bị nhức mỏi, hoặc là bệnh gì đó, thì chúng ta phải khế hợp. Như bây giờ mùa đông á, mình đừng có ăn lạnh quá. Mình ăn lạnh quá ngồi thiền thì nó dễ hông trầm, nó chìm. Thì mùa đông mình ăn một lát gừng, hoặc là khi mình ăn mình có củ sả, ví dụ đó. Còn mùa hè thì mình ăn cái đồ nó hơi mát chút, đừng ăn đồ nóng, nó bức rất là khó chịu. Tức là phải điều hòa cái sự ăn uống nữa đó. Cho nên cái tu thiền nó rất là phải nói là rất là điều hòa về cơ thể thì nó rất là ứng hợp. Chẳng hạn như bây giờ tối nay mình ngồi thiền đi, mà mình ăn chừng một miếng nửa trái mít coi ngồi nổi không? Tại sao ngồi không nổi? Ăn ngọt quá nó nhức chân. Nói tại sao ngồi nhức chân? Giờ mình ăn ngọt nhiều quá. Nên để ý là ngày Tết á, tại sao mình ngồi thiền nó nhức nhiều? Giờ ăn bánh ngọt nhiều quá. Thì bây giờ mình giảm bớt, mình điều tiết. Thấy không? Cho nên mà tụi tôi tu là tại sao mà ngồi thiền hơn quý Phật tử là tụi tôi biết điều tiết. Nó không dính mắc vào cái sự ăn uống. Mà không dính mắc vào cái sự ăn uống rồi ngồi thiền tu tập nó nhàn ổn. Chẳng hạn như chiều là tụi tôi đỡ cái bụng trống, mà để bụng trống tu là rất là ngon, không có nặng nề, nó cũng không đầy hơi, không có gì hết. Chẳng hạn như bây giờ chiều nay mình ngồi thiền đi, tối mình ngồi thiền đi, chiều cái mình làm một tô bún mà nắm mắm tôm ví dụ đi, đúng một cái trời sao tu, ví dụ gì đó, đầy hơi làm khó chịu lắm. Cho nên mượn cái thân ngũ uẩn này cũng phải điều tiết cái thân ngũ uẩn này để cho nó khế hợp cái đường tu của mình. Để chúng nhớ kỹ nha, là mình trong cuộc sống giữa đời thường này, mình là người Phật tử rồi thì mình phải lấy là gì? Thiền diệt huy thực, tức là lấy thiền làm thức ăn, lấy hơi thở làm mạng mạch sống của mình, thì chuyện gì mình cũng vượt qua được hết. Tụi tôi là rất là nhiều chuyện nó đến nha, chứ không phải một chuyện nó đến, 100, 1000 chuyện nó đến. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ lấy thiền làm thức ăn, nhờ lấy hơi thở làm mạng mạch, thì tự nhiên tụi tôi vượt qua những cái chướng duyên chướng ngại khi mà chúng tôi tọa thiền tu tập đó. Là chúng phải hiểu. Bây giờ ai hỏi thêm không?
Dạ bạch thầy, trong kinh Lăng Nghiêm á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm có nói á, ngày từ quan tư tu mà nhập đạo, và ngài có nói thêm là sơ quân du nhập lưu quân sở. Ban đầu trong cái nghe nhập vào dòng đạo quên sở, xin mời tỷ dân xin thầy tình.
Thì đây nói tóm lại là nói cho nó bình dân cho dễ hiểu. Tức có nghĩa là ngày xưa quý Phật tử nghe tiếng, chạy theo tiếng là sanh tâm. Chẳng hạn như mình đừng có nói gì đâu, chẳng hạn như bây giờ mình đi ngang qua một cái đoạn đường nào, hay là ngay cái hẻm nhà mình đi, thấy không? Cái hai người ngồi nói chuyện, người ta sằng xì diễn biết, tự nhiên cái trong đầu mình nảy lên một cái ý niệm là nói xấu mình. Mà thật ra người ta đâu nói xấu mình đâu, đúng không? Tức là mình chạy theo tiếng, mình sanh tâm từ từ cái tiếng, từ cái ý niệm. Cũng giống như là có một sư cô, một ni cô đến gặp thiền sư Triệu Châu, hỏi là bạch hòa thượng thế nào là ý thầm kính, coi đoạn đó không? Bạch hòa thượng thế nào là ý thầm kính? Cái thiền sư Triệu Châu quéo bằng cái hòa thượng còn có nói nữa hả? Bà còn có thì có, tôi mà có gì cái đó. Tức là khi mà quéo cái mình ý nghĩ là hòa thượng có cái tâm tà, mà thật ra là ý thầm kính ở đâu? Biết ý thầm kính không? Mà khi mà tôi quéo đau, thả ra hết đau, ý thầm kính. Cái gì biết cái đau và không đau? Ý là ý thầm kính. Mà khi mà thiền sư khai thị mình chịu nghĩ cái đó, không chịu nhận cái đó, mà nói hòa thượng còn cái đó nữa hả? Chết rồi. Thì bây giờ là nghe tiếng ngày xưa mình chạy, bây giờ mình nhận được cái tiếng, bây giờ mình không chạy nữa, quên. Tức là năng sở thì quên hết, mà còn cái thực tại duy nhất dễ hiểu vậy thôi. Tức là bước vào cái vòng gì? Năng sở đều quên, mà vẫn có một cái tánh biến thường tại duy nhất, đó là tinh thần phản quang, quang tự tánh của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm. Vậy thôi, đơn giản. Ngày xưa là nghe tiếng là chạy theo liền, nghe cái gì cũng chạy theo hết. Bây giờ nghe là mình nhận cái gì, nghe được cái đó. Đến một thời gian là năng sở đều dứt, cái tánh nghe thường tại, không có tiếng cũng nghe, có tiếng cũng nghe, thấy không? Mình ngồi đây là mình nghe hết tất cả mà không dính mắc tất cả tiếng, không trụ trên tướng sanh tâm, Thì đó là tinh thần của Phật Giáo Phái Thế Âm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi quý Phật tử hỏi thêm không?
Nam mô Phật
Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Kính bạch thầy, kính xin thầy ban thử giải thích về tứ diệu đế và ác tính. Xin cảm ơn.
Bây giờ giải thích trong cái pháp số đơn giản thôi cho Phật tử dễ hiểu thôi, chứ còn mà nói bậy mà giảng kỹ thì nó dài lắm. Tứ diệu đế gồm có gì? Khổ, tập, diệu, diệt, đạo. Tứ là bốn. Diệu là gì? Diệu tức là vi diệu. Bốn pháp vi diệu. Đế là chắc thật, khổ là chắc thật. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy có cái thân là đã khổ rồi, cái thân nào nhức răng, cái mà nói thôi đừng nhức răng, cái đau mắt nó sướng hơn. Mà đau mắt rồi mình thấy thôi bây giờ nhức đầu nó còn sướng hơn, cái nhức đầu. Tức là gì? Cái gì? Khổ, khổ. Rồi bây giờ mình sanh ra trong kiếp người đã khổ rồi, cái bị lũ lụt, bị sóng thần, bị đủ thứ chuyện nó đến, cái khổ dồn nhập cái khổ nữa. Rồi có ai mà mình thấy mình ngồi mà mình suy nghĩ lung tung, mình thấy sướng là khổ, hành khổ, hành ấm á. Rồi khi mà cái ai mà nghe nói là chuẩn bị mà cái thân nó rã, chuẩn bị chết, nó vui không? Có vui mà chưa tu mà, gọi là gì? Hoại khổ. Hoại là cái thân tứ đại nó sắp hoại rồi. Rồi khi mà mình không thích người đó, mình ở chung người đó, khổ sướng? Khổ. Gọi là gì? Quán tánh hội khổ. Thương người đó mà không ở chung với người đó, gần gũi người đó, nhớ người đó, ái biệt ly khổ. Bây giờ cái nhà mình nó bị muốn sập rồi, bây giờ mình mong mỏi, mình cầu mong như thế nào đó để trúng đập nát cái có cái nhà lầu mà không có trúng, nguồn mãi mà nó không trúng số, cầu bất đắc khổ, cầu được thì khổ, phải không? Rồi sự vận hành của năm ấm suốt cả một ngày nó cũng yên ổn vậy. Hôm nay nó nhức đầu, mai sổ mũi. Đó mấy người mà bốn mấy năm mươi là biết đó. Hồi xưa tung tin nha, hồi xưa tôi vào phường chiếu lúc đó là 23 tuổi tung tin. Bây giờ 47 tuổi tôi giật mình đúng. Bây giờ ngày xưa mà tôi ra Hà Nội hôm là trời mà nó oi bức hay nó lạnh tung sợ. Bây giờ ra cái là coi chừng sổ mũi. Lớn tuổi rồi, già đến nơi rồi, thấy không? Năm quẩn nó xây chuyển, gọi là ngủ ấm xí thành khổ, lẫy lừng nó cũng khổ, mà nó tê bại nó cũng khổ, chuyện khổ. Đức Phật nói là cái khổ, nhìn kỹ là cái trên đời là Phật nói bao nhiêu cái khổ nó đó, khổ đế chắc thật, chắc thật, chứ đừng có nói là Phật bị ra không có, mà Phật chứng nghiệm vào cái con đường đó Phật thấy, mà nguyên nhân nào có khổ, tập đế. Tập là cái gì? Do gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến tài kiến biên kiến. Bây giờ muốn hết khổ không? Muốn không? Bây giờ hôm nào đó cái mình đến một cái chỗ mà siêu thị, cái mình bỏ ra 100 triệu, mình nói cô ơi cô bán cho tôi một cái hết khổ, bán được không? Không khó mua. Vừa rồi tôi viết cái bài mà hoằng pháp thời hiện đại á, bây giờ muốn hết khổ vào siêu thị cũng có, vào cho tỷ phú luôn mà có chỗ bán. Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Trúc Lâm, ví dụ vậy. Vào đó mình mua là có liền. Muốn mua không? Ở 7 ngày nha, có. Ở 3 ngày, ở 2 ngày, ví dụ vậy. Thấy không? Diệt đế đấy. Mà bây giờ muốn đến cái con đường tĩnh lặng là phải có đạo đế. 37 phẩm trà đạo. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, ngũ căn ngũ lực thấp đều dập luôn, thì tu thì hết khổ, được an vui. Tứ diệu đế, tôi hiểu không? Mà trong tứ diệu đế nó có mấy chánh đạo kế bên: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, rồi chánh định, gọi là bát chánh đạo. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta tu tập mà có chánh niệm thì tức khắc là chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy kế bên, định tĩnh. Cho nên bữa tôi giảng ở Hà Nội có một người đứng lên, nói bạch thầy, con thấy thằng chợ mà nó vào nhà mà nó cậy cửa nha, con thấy nó còn hơn cái người tu thiền, vì nó cậy mà mạnh một cái người ta nghe hay chứ bộ, đúng không? Chứ nó làm gì cũng phải từ từ đi, cũng nhẹ nhàng. Có chánh niệm không? Có không? Ai đâu có gì đây lên. Một người sao nhiều vậy? Không phải chánh niệm mà tà niệm. Vì nó nghĩ là cái cổ này của ông ta đã tìm cách nó lấy, gọi là dây tà kiến rồi. Bây giờ nó suy nghĩ, nó tìm cách như thế nào nó đột nhập vào nhà mình, là tà tư duy chả mất. Và nó rủ người ta tà ngữ, đi ăn trộm tà nghiệp, nó làm việc này tà mạng, mà nó rất là chuyên tà tinh tấn. Chuyên lắm, nó chuyên hơn mình luôn, là tà tinh tấn, phải không? Mà khi mà nó khởi niệm, nó làm, nó đi từng bước vậy, tức là tà niệm. Định không? Mà tà định, tám cái tà khác hơn mình chứ, phải không? Đó, cho nên là khi mình hiểu rồi là mình cái người tu nó khác, phải không? Đó, cho nên là nó thằng ăn trộm nó có tám cái tà dính mình đó. Tinh tấn lắm nha, ăn trộm tinh tấn lắm. Không tinh tấn sao? Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Tinh tấn. Cô hiểu không? Rồi, ok. Bây giờ Phật tử nào hỏi thêm không? Để hỏi thêm. Thường thường là quý Phật tử tu học là mình ngại thì mình ghi trong tờ giấy gửi lên. Cho tôi giảng một tiếng là đủ rồi. Thì cái phần mà thanh vấn đề về đạo lý nó thấy nó hay. Khi mình hỏi cho người khác ta nghe nữa, phải không? Ai hỏi thêm không? Mạnh dạng đi chứ có gì. Rồi.
Hôm qua con có vô một cái chùa mà của tịnh độ gần nhà con đó, thì con thấy là ghi trên cái tường đó, cái chữ dòng chữ mê thờ siêu độ ngộ liễu tạo độ, thì
ở đây là cái chùa có Phật tử nói là cái chùa ở tịnh độ ghi cái chữ là mê thì ông thầy ông độ ngộ rồi tự độ, là ở đây là rút từ trong kinh Pháp Bảo Đàn. Khi mà lục tổ mà được trao cái bình bát thì ngũ tổ Hoàng Ngẩn là ông là cái người xứ lãnh nam, ông về phương bắc là ông biết nơi trốn đâu, thôi bây giờ ông ra cái bến đò để mà tôi đưa ông qua sông. Mà khi mà đưa qua sông rồi thì lục tổ nó là bây giờ để con chèo chưa, ngũ tổ không cho, ngũ tổ nó thôi để tôi chèo với ông, đâu có rành gì cái vấn đề này đâu. Thì lúc này nó lục tổ nó là khi mê thì thầy độ con, mà khi mà con ngộ rồi thì con tự độ, tức là con tự chèo. Thì lúc này ngũ tổ mới nói là đúng thế, tức là khi mình mê là mình phải nương kinh sách, nương đạo tràng, nương thầy bạn, nương thiền hữu chi thức chỉ dạy cho mình. Mà khi mà chúng ta ngộ nó được, nhận nó được rồi á, gọi là kiến tánh á, thì chúng ta ở một mình, ở rừng, ở núi, giống như là quốc sư Huệ Trung, rồi ngày Năm Tiền, thiền sư Đức Sơn. Lúc mình mê là phải nhờ thiền chi thức, nhờ sách vở. Nên gọi là bậc hạ là phải gì? Từ chứng nghiệm về sách vở, học hiểu. Bậc trung là học qua thầy bạn, mà bậc thượng là học nơi chính mình, quay về chính mình, tự độ tức là tự mình tu, ban đầu phải nhờ thầy, hiểu không?
Hồi nãy cái tờ giấy con để là thì giảng từ đầu luôn đó,
đâu giảng là giảng này. Rồi bây giờ nếu mà quý Phật tử không có ai hỏi nữa thì chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem